The hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ phụng vụ tuần này. Hôm nay, 23 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43, Ngày của tình liên đới. Ngày Chủ nhật cũng đem lại cho người tín hữu cơ hội dấn thân cho các công cuộc từ thiện bác ái và tông đồ. Việc tham dự trong lòng vào niềm vui của Chúa Kitô phục sinh cũng phải thúc đẩy người tín hữu chia sẻ trọn vẹn tình yêu dạt dào trong lòng mình. Vì không có tình yêu thì cũng chẳng có niềm vui. Chính Chúa Giêsu giải thích điều đó. Khi người đặt giới răn mới, liên kết với niềm vui người trao ban cho ta. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15, câu 10 đến câu 12. Vì thế, lễ tạ ơn Chúa Nhật không làm cho các tín hữu xa rời những bổn phận bác ái của họ, nhưng trái lại, thúc đẩy họ tham gia mọi công việc bác ái, đạo đức và tông đồ. Những công việc này cho thấy, dầu các tín hữu không thuộc về thế gian, nhưng lại là ánh sáng thế gian, và chính họ tôn vinh Chúa Cha trước mặt mọi người. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 69. 24 tháng 9, thứ hai, tuần thứ 25 mùa thường. 25 thứ ba, ngày Trung thu, cầu nguyện cho các thiếu nhi. 26 thứ tư, Thánh Cosma và Damiano tử đạo. 27 thứ năm, Thánh Vincent Paulo linh mục lễ nhớ. 28 thứ sáu, Thánh Venceslao tử đạo. 29 tháng 9 thứ bảy, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30 tháng 9 Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta kênh tân đời sống theo tinh thần phúc âm, cho mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sao. Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào người và để chính người hành động. Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sao. 在世上。
nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tuyệt đối cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời. Là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót
chúng con.
Vì lạy Chúa
Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào giới răn độc nhất, làm ơn Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng dân giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo, bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày sa bát để chúng tôi bán lúa mạch? Chúng tôi sẽ giảm lường đông, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa một nát, vì Gia-cốp kiêu căng, Chúa đã thề rằng, ta sẽ lãng quên tất cả việc chúng làm cho đến cùng. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa, nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiên.
Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa, và người đêm mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất.
Ôi ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu.
Người nâng cao kẻ tung thiêu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc ban cơ bần từ nơi phân thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân người.
Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthêô. Trước tiên, cha khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu vang và tạ ơn cho mọi người, cho vua Chúa và cho tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng đấng cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa và một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm tông đồ, và làm thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng, những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Chúa con, lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia,
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, linh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ mình. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sau đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mài thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Hãy lấy văn tự ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 dạ lúa miếng. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này thì đối xử với đồng loại khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy thì bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, trong bài phúc âm hôm nay, trích từ phúc âm theo Thánh Luca chương 16, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về một người quản lý gia sản của ông chủ. Chúa Giêsu không đưa mẫu sống của người quản lý cho các môn đệ hay những người nghe Chúa bắt chước, nhưng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy khả năng hay là sự siêng năng của người quản lý biết lợi dụng mọi thời cơ để làm lợi cho mình. Theo phong tục của người Do Thái thời Chúa Giêsu, thì người làm quản lý cho ai thì người đó như là toàn quyền quyết định mọi sự và được hưởng những lời, những điều lời hay là những phần quản lý mà mình được quyền làm. Vì thế người quản lý khi bớt số nợ của những kẻ mang nợ ông chủ thì ông làm một điều hợp lý, không phải là một việc ăn cắp, vì chính ông có quyền sử dụng tài sản hay nói khác làm lợi những gì, những của cải của ông chủ. Như thế chúng ta thấy Chúa Giêsu nêu ra không phải thái độ sống không tốt của người quản lý, nhưng thái độ sốt sắng của người quản lý muốn sử dụng mọi phương tiện để làm lợi cho mình và áp dụng vào trong đời sống thiêng liêng. Chúa muốn cho mỗi người, cho mọi đồ đệ của Chúa có thái độ nói được là siêng năng, nhiệt thành, sử dụng những tài năng Chúa ban cho để làm lợi cho đời sống của mình. Và đời sống của người môn đệ, của tất cả mọi người chúng ta, ai cũng biết, không dừng lại trên trần gian này mà bước vào hay kéo dài mãi trong cõi đời đời. Như thế Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết siêng năng, nhiệt thành sử dụng những tài năng Chúa ban cho để làm lợi cho cuộc sống của chính mình, cuộc sống không giới hạn trên trần gian này mà là một cuộc sống kéo dài trong cõi đời đời. Và để làm được như vậy, Chúa Giêsu mời gọi như đoạn kết của phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu mời gọi mọi môn đệ Chúa hãy có thái độ dấn thân dứt khoát. Dấn thân dứt khoát phụng vụ Chúa, và Chúa là mục đích duy nhất cho đời sống của họ. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì họ sẽ ghét chủ này mến chủ kia. Không ai có thể làm tôi Thiên Chúa và đồng thời làm tôi tiền của được. Không thể đặt một bất cứ tạo vật nào khác ngang hàng với Thiên Chúa. Và chúng ta cần phải dứt khoát có thái độ dấn thân phục vụ Chúa và dùng tất cả mọi tài năng, mọi phương tiện Chúa ban cho để hướng về việc làm sáng danh Chúa và phục vụ anh chị em. Đó là điều mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta hôm nay suy nghĩ và thực hiện trong đời sống của mình. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta qua bài phúc âm hôm nay nhìn lại thái độ sống của mình như thế nào. Mỗi người chúng ta trong tận thâm tâm có thật sự dấn thân cho Chúa, làm sáng danh Chúa và mưu ích cho trọn cả con người mình, cho phần rỗi chúng ta, cho cuộc sống trên đời này và trong cõi đời sau. Hay chúng ta phục vụ nhiều chủ, lưỡng lự, khi thì theo Chúa, khi thì chạy theo những tiền tài, danh vọng, vật chất, đặt những điều đó như là mục đích tối cùng cho đời sống của mình. Xin Chúa ban ơn soi sáng mỗi người chúng ta và giúp mỗi người chúng ta nhận định vị trí hiện thời của mình trong tương quan đối với Chúa như thế nào. Và xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được canh tân đời sống, để đức tin mỗi ngày một trưởng thành hơn, và cùng với đức tin là đức mến, đức bác ái đối với anh chị em. Đức tin không được thể hiện trong đức bác ái là đức tin chết. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đức tin này, một đức tin mời gọi dấn thân phụng vụ Chúa và anh chị em. Đức tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên
Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào
thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lãnh trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang
để
phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin coi anh duy nhất, anh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và dư sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống của mình và biết dùng ơn Chúa ban một cách xứng đáng. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa được thực thi hết mọi khả năng Chúa ban cho, để góp phần xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn, xứng đáng với phẩm vị con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp thử thách vì những bất công xã hội hay những thiên tai. Xin Chúa thương nâng đỡ và khơi dậy những tâm tình thông cảm và liên đới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và giúp chúng con thi hành trọn vẹn ơn gọi. Và giúp chúng con thi hành trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết dân giữ điều Chúa truyền dạy, và điều Chúa truyền dạy được tóm gọn trong lời giới răn mến Chúa yêu người. Xin cho mỗi người chúng con biết tận dụng hết khả năng của mình, sử dụng những tài năng Chúa ban cho để tuân giữ điều Chúa truyền dạy một cách tích cực chứ không phải một cách tiêu cực. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con xin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Trời này bánh thơm ly rượu nồng, là hoa màu thương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình buồn vui. Ngày ngày khô công trên đường trên dãy, ngày ngày nước suối trong mưa trong trời ngày bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình buồn vui.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nơi hết cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ công đoàn chúng con dân, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đất người đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Là lời Chúa. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam lộ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong thâm xa, tôi sống mà trong lòng tin vào phong Thiên Chúa yêu lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Chúa Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu Chúa trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Cánh tay mẹ lành.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo. Sau hai Chủ Nhật liền, Đức Thánh Cha hành hương ở trung tâm Thánh Mẫu Loreto, miền Trung Italia, và sau đó là tại Maria Sen, bên Áo. Chủ đề của bài sứ niệm dựa theo bài tin mừng trong thánh lễ gồm có ba dụ ngôn nói về lòng lân tuất của Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn đích, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay, tức là Chủ Nhật vừa qua, dẫn đưa chúng ta suy niệm chương 15, tin mừng Thánh Luca, một trong những trang cao siêu và cảm động nhất của Kinh Thánh. Thật là đẹp biết bao khi nghĩ rằng trên khắp thế giới, đâu đâu cộng đoàn Kitô hữu hợp nhau để cử hành Thánh lễ Chủ Nhật, thì đều vang lên tin vui mừng chứa đựng chân lý và ơn cứu độ này, là Thiên Chúa là tình thương lân tuất. Trong chương 15, Thánh sử Luca đã thu thập 3 dụ ngôn về lòng lân túc của Chúa. 2 dụ ngôn đầu ngắn cũng được Thánh Matthew và Thánh Marco kể lại, nói đến con chiên lạc đường và đồng tiền rơi mất. Còn dụ ngôn thứ 3 thì dài hơn, riêng của Luca, nói đến người cha lân túc, tuy quen được đặt là dụ ngôn đứa con phung phá. Trong trang tin mừng này, ra như chúng ta nghe thấy chính giọng nói của Chúa Giêsu tỏ bày dung mạo của cha của người và cũng là cha của chúng ta. Nói cho cùng, Chúa Giêsu đã đến trần gian này là để nói cho chúng ta về Chúa Cha, để cho chúng ta là những đứa con lầm lạc được biết cha và khêu dậy trong lòng chúng ta sự hân hoan vì được thuộc về cha, niềm hy vọng được tha thứ và khôi phục phẩm giá trọn vẹn của mình. Nỗi ước ao được mãi mãi ở lại trong nhà của cha và cũng là nhà của chúng ta. Chúa Giêsu đã kể lại 3 dụ ngôn về lòng lân túc của Thiên Chúa. Bởi vì những người biệt phái và kinh sư đã đàm tiếu về người, khi thấy người đi lại với phường tội lỗi và ăn uống với họ. Vì thế, Chúa Giêsu đã giải thích bằng một ngôn từ độc đáo của mình, rằng Thiên Chúa không muốn cho một đứa con nào bị mất, và tấm lòng của Chúa tràn ngập niềm vui khi một tội nhân trở về. Lòng đạo đức chân chính nằm ở chỗ biết bắt được tần số của trái tim vào lòng lân túc, yêu cầu chúng ta hãy yêu mến tất cả mọi người, kể cả những kẻ xa lạ và thù địch, bắt chước cha trên trời là đứng tôn trọng sự tự do của mỗi người, và lôi kéo tất cả mọi người về với mình bằng sức mạnh của lòng trung tín của người. Đó là con đường mà Chúa Giêsu vạch ra cho các môn đệ của mình. Đừng xét đoán, đừng kết án, hãy tha thứ, và anh em sẽ được thứ tha. Hãy cho đi, và anh em sẽ được cho lại. Hãy lân túc giống như cha của anh em là đứng lân túc. Qua những lời ấy, chúng ta tìm thấy những chỉ dẫn khá cụ thể về cách cư xử hàng ngày của người tín hữu. Vào thời nay, nhân loại đang cần được nghe công bố và chứng kiến lòng lân túc của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một người tông đồ của lòng Chúa lân túc, đã trực giác nhu cầu ấy như một tiên tri. Người đã dành bức thông điệp thứ hai của mình để bàn về Chúa Cha giàu lòng lân túc. Và trong suốt triều đại giáo hoàng, người đã trở thành thừa sai của tình thương của Thiên Chúa cho hết mọi dân tộc. Sau biến cố tang thương ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm mờ tối buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba, người đã mời gọi các tín hữu và những người thiện chí hãy tin vào lòng lân túc của Thiên Chúa, mạnh mẽ hơn bất cứ sự ác nào trên đời, và hãy tin rằng sự cứu độ thế giới chỉ gặp thấy nơi thập giá của Chúa Kitô mà thôi. Chúng ta đã chiêm ngắm Đức Maria sầu bi dưới chân thập giá. Nguyện xin mẹ là thân mẫu của lòng lân túc, cầu xin cho chúng ta ơn biết luôn luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa và giúp chúng ta biết sống lân túc giống như cha trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Orimus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filitu incarnationem coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 16 tháng 9. Và như quý vị đã biết, ngày 16 tháng 9 cũng là ngày giáp 5 năm Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời. Và án phong thánh cho ngài cũng được chính thức bắt đầu từ ngày đó tại Roma, như quý vị các bạn đã theo dõi trong phần tin tức. Sang ngày thứ Hai 17 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp tại Castel Gandolfo một phái đoàn của Hội đồng Giáo hoàng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, mà trước đây Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã một thời là chủ tịch. Trong cuộc tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn nói về dung mạo của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận như sau. Tôi xin mượn dịp này để một lần nữa đem ra ánh sáng, chứng từ đức tin thật rạng ngời mà vị mục tử anh hùng này đã để lại cho chúng ta. Giám mục Francisco Xavier, như thói quen ngài hay giới thiệu mình như thế, được gọi về nhà cha năm 2002. Sau một thời gian dài chịu bệnh, mà ngài đã đương đầu với biến cố này trong niềm phú thác hoàn toàn vào thánh ý của Thiên Chúa. Một thời gian trước khi ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình. Sau đó, ngài trở thành chủ tịch của chính hội đồng này. Ngài khởi sự việc xuất bản tập Bản tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội. Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự thân thiện đơn sơ của ngài? Làm sao chúng ta không đưa lên ánh sáng cho mọi người biết khả năng mà ngài có được để đối thoại và để làm cho mình gần gũi người khác? Chúng ta tưởng nhớ ngài với sự thán phục lớn lao, trong khi chúng ta nghĩ lại trong tâm trí chúng ta những dự phóng lớn lao và tràn đầy hy vọng, đã làm cho ngài luôn sống động và ngài tìm cách thế để dễ dàng loan truyền ra và thuyết phục nhiều người. Sự dấn thân đầy nhiệt huyết của ngài để quảng bá học thuyết xã hội của Hội Thánh giữa những người nghèo trên thế giới, và lòng hăng say truyền bá phúc âm trong lục địa Á Châu của ngài. Khả năng ngài điều hợp các hoạt động bác ái và thăng tiến con người mà ngài làm tăng thêm và nâng đỡ tại những nơi nặng nề nhất trên thế giới. Đức Hồng Y Văn Thuận là một con người của hy vọng. Ngài sống bằng hy vọng, ngài phổ biến hy vọng cho tất cả những ai ngài gặp. Chính nhờ năng lực thiêng liêng này mà ngài đã chống lại được tất cả những khó khăn thể lý và luân lý. Hy vọng đã nâng đỡ ngài khi là giám mục bị cô lập trong vòng 13 năm trời, xa cách khỏi cộng đoàn giáo phận của ngài. Hy vọng giúp đỡ ngài biết nhìn ra
qua cái vô lý của các biến cố sẽ đến cho Ngài, như không bao giờ được xét xử trong những năm tù ngục, một kế đồ của sự quan phòng của Thiên Chúa. Tin về bệnh ung thư Ngài, căn bệnh đưa Ngài đến cái chết. Tin này đã đến với Ngài cùng lúc với việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt Ngài làm hồng y. Vị giáo hoàng này tỏ ra với Đức Hồng Y một sự trân trọng và tình cảm thật lớn lao. Đức Hồng Y Văn Thuận thường nhắc lại rằng, Kitô hữu là một con người của từng giờ, của lúc này, của giây phút hiện tại, cần được đón nhận và sống với tình yêu Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng đón nhận tin về việc khởi sự án phong chân phước cho vị ngôn sứ đặc biệt của niềm hy vọng Kitô giáo. Và trong khi chúng ta trao phó linh hồn ưu tuyển của Ngài cho Chúa, chúng ta cầu nguyện để gương của Ngài trở nên giáo huấn vững chắc cho chúng ta. Cùng với lời cầu chúc này, tôi vui lòng ban phép lành cho anh chị em. Đó là những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong buổi tiếp kiến sáng ngày thứ Hai, 17 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is radio.